thì em có ý kiến gì xin cứ góp ý.
Đó là kim cang dụ địch, đoạn sạch viên mãn quả Phật. Và thầy, như vậy thì như Đức Quán Thế Âm của mình là mới cái ngài mới có khóa xong năm ấm thôi, là mới ở sơ trụ, thì cái định của ngài đó chưa gọi là định kim cang, phải không ạ?
Thì chính ngài ở trong kim cang dụ định rồi,
đâu có đoạn sạch viên mãn quả Phật đâu, mà phải mới ngôi sơ trụ à.
Sơ trụ thì, nhưng mà từ ngày ấy đến giờ thì ngài đã chứng quả thành Phật rồi chứ còn gì.
Dạ không, ý con muốn nói khi mà mình tu nhĩ căn đó, khi mình tu tánh nghe mà tới chỗ mà phá xong năm ấm tịch diệt hiện tiền á, là mình chưa có ở cái định kim cang đoạn sạch.
Nhưng mà cô nhớ rằng cái sơ trụ của ngài là sơ trụ của viên giáo chứ không phải sơ trụ của biệt giáo. Mười trụ, mình là phải mười trụ, rồi lên mười hồi hướng, rồi phải mười địa, rồi mới lên đẳng giác. Đó là cái thứ lớp bình thường. Còn ngài tu về viên giáo, viên đốn, cho nên chỉ có hai ngôi thôi. Sơ trụ một cái là lên ngôi Phật liền, chỉ có hai ngôi chứ không phải 54 ngôi như của chúng mình. Thế cho nên cái ngôi sơ trụ của ngài cao lắm.
Vậy là tức là ở trong cái định kim cang rồi.
Yeah,
nhưng mà chưa đoạn sạch thì
Thì ngài vẫn trụ ở định kim cang từ lúc bắt đầu tu. Ngài an định vào cái tánh nghe chứ không phải tu cái lối thiền định như chúng mình, tứ thiền ở vô sắc giới, ở tứ thiền vô sắc giới, rồi diệt thọ tưởng định rồi mới đi dần lên. Đằng này ngài vào thẳng cái kim cang, ngài tu thẳng cái tánh nghe.
Dạ mô Phật, cung kính bạch thầy, cho hỏi một câu ạ.
Dạ mô Phật, cung kính bạch thầy. Từ đầu giờ con nghe Phật nói là cái tánh giác, cái tánh của con thì nó linh giác, mà tại sao con thấy con là tạo cái niệm vô minh hay không, tạo ra nhiều cái...
Thì con chịu khó đến bài ngày mai học xong cái mười địa này thì có ông Phú Lông Na ông ấy hỏi. Thế rồi thì Phật trả lời.
Cho con xin cái bài ở phần thức ấm một tí. Thưa là ở đây nói cái bình từng già bịt cả hai vòi, nghĩa là mình mê cả trí và lý. Thì hôm bữa thì thầy dạy thì con hiểu, nhưng mà con cứ thắc mắc là thầy nói là hiện tại thì con đang mê, con sống với cái thức, cho nên bây giờ mình y kinh sách mà mình tu mình tỉnh ra thì cái trí thủy giác thì nó tỉnh ra được một ít nào á, thì đó là mình đang cái trí thị giác nó đang tỉnh ra dần, mà cái nó mê cái trí là nó mê làm sao con kính bà thầy?
Thì tức là bây giờ mình không có trí tuệ thì là mình mê, còn mình không nhận được cái tánh Phật của mình. Hiện tại bây giờ con đang mê đấy, con cứ nhận cái cơm gạo, thân cơm gạo này là mình, trong khi cái tánh của mình nó là cái tánh thấy, tánh vô lượng quang ở khắp pháp giới, trong khi mình ở khắp pháp giới thì lại không nhận, lại cứ nhận cái cơm gạo này là thể chất của mình. Thế gọi là mê, không có trí tuệ. Thế bây giờ muốn hỏi cái gì?
Thì con thưa thầy là nó mê phần trí thì nó mê làm sao?
Ý mình ngộ thưa là cái trí nó mê là nó mê như thế nào ạ?
Thì đấy, nó đang mê đấy. Thì đấy, bây giờ đang mù mịt, cứ nhận cái thân này, thân cơm gạo này là mình, mà không biết là mình đang thường trụ ở khắp pháp giới.
Còn con kính bạch thầy rồi, mê đó là mê về phần trí.
Thế cho nên bây giờ con phải học Lăng Nghiêm để con tỉnh ra. Con nhận, con buông cái thân này mà nhận lấy cái tánh biết thấy, biết nghe của mình. Nó như không, nó đang ở khắp pháp giới. Thế cho nên bây giờ, thì ở đây cái con đường trở về con vừa mới đọc xong. Trước phép phải hàng phục những cái hiện hành, rồi xong rồi thì đoạn từng những cái ngã chấp, pháp chấp. Đấy, cái con đường ấy phải đi đã rồi mới nói chuyện. Cho nó mới cái mê mình nó mới thành cái trí tuệ. Dạ.
Con kính bạch thầy, cái đó là mê về phần trí, còn mê về phần lý nghĩa là
thì bởi vì trí đã mê thì sao còn biết được lý. Dạ. Bao giờ cái trí nó tỏ thì mới biết được chuyện cái lý.
Thì ngay cái bài đầu kiến tinh thứ một là thầy đã dạy là cái kiến tinh của mình là cái tánh thái, là cái tâm linh giác, là có cảnh nó cũng thấy, không cảnh nó cũng thấy. Mà tới giới 18 là ngay chỗ nhãn thức giới thì thầy bảo là cái tánh thái của mình phải nương cảnh mới thấy.
Thì bây giờ cứ quay về mình mà xét xem nó có phải vào lời Phật nói có đúng hay không. Quay về mình để xem có phải hệ có cái sáng cái tối thì mới có cái thấy. Không có cái sáng cũng không có cái tối thì không có cái thấy. Nhưng mà chúng ta hiện tại nếu không sáng thì là cái tối. Cho nên sáng cái thấy nó cũng đứng đây nó biết cái sáng. Mà rồi không sáng tối thì cái thấy nó cũng đứng đấy để nó thấy cái tối. Cho nên vẫn cái nghĩa, hai nghĩa phải nhận ra. Phải có cái sáng thì mới thấy, phải có cái tối thì mới thấy. À. Không có cái sáng, thật đó là một nghĩa. Rồi không có cái sáng, cái thấy nó vẫn đứng đấy vì nó biết cái tối. Mà không có cái tối, cái thấy nó vẫn đứng đấy vì nó biết cái sáng. Cho nên cả hai nghĩa mình nhận cả hai mặt. Cái thấy nó khác cái nghe. Cái nghe nó không dùng đến có sáng có tối, không phải chuyện của nó. Nhưng mà cái thấy ấy, thì liên hệ đến cái sáng với cái tối. Khi nói về mặt cái thấy là phải có cái sáng cái tối mới nói chuyện cái thấy. Thế nhưng mà khi nói về cái việc cái thấy nó vẫn thường trụ, bởi vì hiện tại bây giờ có lúc nào cô ra ngoài được hai cái sáng với tối không? Có lúc nào mà vắng mặt không?
Dạ không.
Vậy thì nó vẫn thường trụ đấy.
Đó là hiện tiền lập hiệu vật, cho là duy thức tánh, vì còn có sợ đắc, chưa thật trụ duy thức. Bạch thầy đã gọi là cho là duy thức tánh, tức là trụ ở duy thức rồi, mà sau đây ngài lại bảo là chưa thật trụ duy thức.
Thế cho nên đây mới giải nghĩa, bởi vì anh còn có sở đắc cho nên anh chưa có trụ vào cái duy thức được, nghĩa là chưa trụ vào cái tánh của thức. Anh hãy còn thấy có sở đắc. Sở đắc tức là anh còn thấy có vật này vật kia.
Nhưng mà khi thấy vật thì con cho là duy thức tánh.
Đó. Khi con thấy vật thì tức là con thức nó phân biệt.
Yeah.
Là có vật. Thế bây giờ phải đừng có vật nào nữa, đừng có sở đắc, đừng có một cái gì cả, thì cô mới vào cái tánh của duy thức. Cô còn có tướng thì cũng tức là cái thức nó vẫn còn hiện hành.
Yeah.
Cái tánh là cái thể chất, tức yeah, là cái chân tâm của cô.
Yeah. Vậy thì lúc mà hiện tiền lập thiểu vật thì phải đâu có cho là duy thức tánh được, mình chưa nhận được tánh.
Thế cho nên vì còn có sở đắc cho nên chưa thật là tánh của duy thức.
Con chưa nhận ra được.
Tánh của thức là không có vật gì thì mới là tánh.
Dạ.
Ở đây nói vì còn có sở đắc thì chưa thật là trụ duy thức.
Dạ.
Tức là chưa thật ở trong tánh.
Dạ. Thế dạ. Sao hai câu, sao câu trên để bảo là khi mà hiện tiền lập hiểu vật thì cho là duy thức tánh?
Bởi vì còn một chút vật mà đã cho là duy thức tánh thì là lầm.
Tức là khi mà con, bây giờ con thí dụ như con thấy cái chuông này đi mà con cho là duy thức tánh thì tức là con lầm hả thầy?
Thế đó là bởi vì cô còn có cái chuông cho nên chưa phải cô ở duy thức.
Ủa vậy hàng ngày chúng con nói thấy đây tất cả đều là thức hết là làm
đấy là cô lầm hết.
mà thức biến rõ ràng sao lại lầm ạ?
Thì cô đang thấy sai đây, cô sống bằng cái tâm thức, cái nhẫn thức, nghĩa thức.
Dạ.
Thức tức là sai, là lầm.
Thứ 8 của mình con kính bạch thầy, thì có đoạn nói là vô cấu thức và bạch tịnh thức. Thì khi mà lên đến ngôi vị đẳng giác mà sao mà vẫn còn gọi là thức, con kính bạch thầy?
Bởi vì mới là đẳng giác chứ chưa lên tới diệu giác. Diệu giác mới là thành Phật.
Con bạch thầy, vậy thì cái thức ở đó là nó như thế nào, con kính bạch thầy? Phân biệt sao mà
nghĩa là đẳng giác, lên ngôi đẳng giác thì đồng cũng gần với ngôi diệu giác rồi. Con làm sao con nhận được cái hoàn cái thời kỳ ấy, tới cái cảnh giới ấy, thì con chịu khó con tu tới đó thì con mới thấy được. Chỉ biết là đẳng giác thì gần kề với diệu giác, nhưng mà chưa phải là diệu giác.
Cho nên cái thức của các ngài mới gọi là bạch tịnh thức, phải không ạ? Cho nên cái thức của các ngài mới gọi là bạch tịnh thức.
Mới gọi là bạch tịnh, tức là hoàn toàn thanh tịnh rồi. Bạch tịnh thức tức là trở về cái chân tâm rồi.